Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phái đoàn Liên minh châu Âu và các cơ quan đại diện ngoại giao một số nước phương Tây ở Hà Nội cũng như các luật sư trong nước vừa đưa ra lời kêu gọi tới chính phủ Việt Nam để dừng thi hành án tử hình ông Lê Văn Mạnh ngay trước thời hạn gia đình tử tù này được yêu cầu đăng ký nhận xác con mình. Gia đình ông Mạnh nhận được quyết định thi hành án đối với ông hôm 18 tháng 9 bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tòa án Nhân dân Thanh Hóa đưa ra thông báo hạn cuối nhận xác ông Mạnh cho gia đình là ngày 21 tháng 9. Mẹ ông Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt hôm 19 tháng 9 cho VOA biết bà từ chối ký vào quyết định của tòa vì cho rằng con trai bà bị kết án oan. Tất cả 27 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên EU cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Vương quốc Anh hôm 20 tháng 9 đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngừng thi hành bản án đối với ông Mạnh, người bị kết án tử hình vào năm 2005 vì tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuyên bố chung của EU và ba nước kể trên viết, chúng tôi cực lực phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình vào mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Loại hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hèn hạ và không bao giờ có thể biện minh được, đồng thời ủng hộ Việt Nam tạm dừng mọi hình thức hành quyết. Phái đoàn EU cùng Canada, Na Uy và Anh hồi tháng 8 cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam ngừng thi hành án tử tù Nguyễn Văn Trường. Sau khi gia đình và hàng nghìn người khác thỉnh cầu đến Chủ tịch nước Việt Nam xin hoãn thi hành bản án mà họ cho là oan sai đối với ông Trường. Lê Văn Mạnh và Nguyễn Văn Trường nằm trong số 3 tử tù gồm cả Hồ Duy Hải, được các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu về các bản án tử hình oan sai đối với họ khi gặp các lãnh đạo Việt Nam. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội vào ngày 10 và 11 tháng 9. Trong một bức thư thỉnh cầu riêng biệt gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các luật sư của Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội đề nghị bản án tử hình đối với ông Mạnh được xem xét lại, cũng như yêu cầu Chủ tịch nước tạm đình chỉ việc thi hành án. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên đối với tử tù Lê Văn Mạnh đã được xét xử qua nhiều lần, nhiều cấp tòa án với những lời kêu oan liên tục của bị cáo bị án Lê Văn Mạnh. Các luật sư viết trong thư thỉnh cầu được luật sư Luân Lê chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Họ nói rằng trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vào năm 2015, các luật sư chúng tôi thực sự nhận thấy các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng, bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. VOA đã gửi lời yêu cầu bình luận về các lời kêu gọi trên tới Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Mạnh bị kết tội giết hại sau khi hãm hiếp Hoàng Thị Loan, sinh năm 1991, rồi vứt xác xuống sông ở xã Yên Thịnh thuộc huyện Yên Định ở Thanh Hóa vào ngày 21 tháng 3 năm 2005. Bà Việt nói với VOA rằng con trai bà hôm đó cùng bà đi chuyển nhà cho em gái nên không thể là người gây ra án mạng. Trong 7 phiên tòa từ sơ thẩm đến giám đốc thẩm, ông Mạnh đều nói mình vô tội. Tòa án Nhân dân Thanh Hóa đã kết tội ông dựa trên lời khai nhận giết người mà ông nói rằng ông bị tra tấn và bức cung để phải nhận tội mà ông không làm. Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi năm 2015 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước các cáo buộc về việc ông Mạnh bị tra tấn và bức cung để phải nhận tội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau đó đã ký lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình ông Mạnh. Quyết định thi hành án ông Mạnh mới được đưa ra hôm 18 tháng 9 là lần thứ hai. Không có bằng chứng nào cho thấy hình phạt tử hình có tác dụng răn đe tội phạm hiệu quả hơn hình phạt tù. Hơn nữa, bất kỳ sai sót nào đều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào, đều không thể sửa chữa được. Các phái đoàn EU và ba nước Canada, Na Uy và Anh nói trong tuyên bố. Các phái đoàn này còn nói, chúng tôi sẽ tích cực làm việc để thúc đẩy xu hướng chung, hướng tới xóa bỏ hình phạt tử hình và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới xóa bỏ hình phạt này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 9 có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam BGP News, trong cuộc gặp này, ông Chính đã đề nghị phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản, nguồn sống của nông dân Việt Nam. Ông Chính cũng được dẫn lời nói thêm rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và rằng Hà Nội sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, ổn định và thực chất. Theo VGP News, ông Chính nói rằng Việt Nam coi hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư là ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ mà hai bên mới đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hà Nội. Tin cho hay, ông cũng đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Đáp lời ông Chính, Bộ trưởng Yellen không đề cập tới vấn đề quy chế thị trường của Việt Nam, mà thay vào đó là nhấn mạnh tới việc nâng cấp quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược toàn diện, theo Reuters. Theo hãng tin này, bà Yellen nói, xin trích, chính quyền Biden-Harris coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong cách tiếp cận kết nối bạn bè của chúng tôi nhằm hội nhập sâu hơn với nhiều đối tác và đồng minh nhằm tạo ra chuỗi cung ứng đa dạng có sức chống chịu và bền vững trong các ngành công nghiệp then chốt. Bà Yellen nói thêm, chúng tôi được khích lệ bởi các khoản đầu tư ngày càng tăng mà các công ty đang thực hiện tại Việt Nam và nhận ra tiềm năng to lớn của Việt Nam với tư cách là một nước đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn. Theo VGP News, Thủ tướng Chính cũng đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng Janet Yellen và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế tài chính với Việt Nam. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, trước khi tới New York, ông Chính đã đến thủ đô Washington DC tiếp xúc với các lãnh đạo quốc hội, các bộ trưởng trong chính quyền Biden và lãnh đạo các doanh nghiệp để trao đổi về các định hướng hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 21 tháng 9 công bố số liệu thống kê mới nhất cho thấy tình hình xuất và nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm. Theo cơ quan này, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 đạt 14,29 tỷ đô la, giảm 21,6% so với kỳ 2 tháng 8 năm 2023. Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến hết 15 tháng 9, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 242,04 tỷ đô la, giảm 8,8%, tức 23,44 tỷ đô la so với cùng kỳ năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái, theo Tổng cục Hải quan, một số nhóm hàng giảm như điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,06 tỷ đô la, tương ứng giảm 14,3%. Hàng dệt may giảm 3,8 tỷ đô la, tương ứng giảm 13,8%. Giày dép các loại giảm 3,18 tỷ đô la, tương ứng giảm 18,6%. Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,95 tỷ đô la, tương ứng giảm 9,3%. Gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,66 tỷ đô la, tương ứng giảm 22,8%. Tin cho hay, tính đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 176,99 tỷ đô la, giảm 9,3%, tức 18,13 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tính đến hết 15 tháng 9, tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam đạt 222,05 tỷ đô la, giảm 15,1%, tức giảm 39,38 tỷ đô la so với cùng kỳ năm 2022. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, World Bank hôm 18 tháng 9 nói rằng trong tháng 8, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tiếp tục nằm trong vùng suy thoái, giảm lần lượt là 7,3% và 8,1%. Cơ quan tài chính này nói thêm rằng sự suy giảm trong thương mại hàng hóa phản ánh nhu cầu tiếp tục yếu từ các thị trường xuất khẩu chính, bao gồm Mỹ và EU, khiến xuất khẩu giảm lần lượt 19,1% và 8,3% trong 8 tháng đầu năm 2023. World Bank cũng nhận định rằng trong khi sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu có thể đã chạm đáy và tiêu dùng trong nước vẫn ổn định, tăng trưởng tín dụng vẫn tiếp tục chậm, phản ánh đầu tư tư nhân trong nước và niềm tin của nhà đầu tư yếu.
Thủ tướng Việt Nam mới đây mời chào các hãng Mỹ tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và nhận lại một số cam kết cũng như những kiến nghị về cải thiện thủ tục môi trường kinh doanh. Một doanh nhân kỳ cựu và một chuyên gia uy tín đánh giá với VOA rằng Việt Nam còn cần phải làm nhiều để tận dụng hiệu quả các khoản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực nêu trên hiện đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thông tin được chính phủ Việt Nam đưa ra trong các ngày 18 và 19 tháng 9 cho hay là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ làm việc với các lãnh đạo của các hãng trong lĩnh vực bán dẫn ở cả bờ Tây lẫn bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty Amkor Technology sẽ khởi công nhà máy tại Bắc Ninh vào tháng 10 năm 2023. Tổng đầu tư cho dự án này là 1,6 tỷ đô la. Công ty Synopsys sẽ khai trương một trung tâm thiết kế và khởi nghiệp bán dẫn phối hợp với Saigon Hi-Tech Park. Công ty Marvel công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh, trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết. Microsoft và Truthing Social công bố thỏa thuận phát triển giải pháp dựa trên AI, tức trí tuệ nhân tạo, phù hợp với Việt Nam và các thị trường mới nổi. Nvidia đang hợp tác với FPT, Viettel và Vingroup để triển khai AI trong các lĩnh vực đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Meta Platforms và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC công bố thử thách đổi mới sáng tạo Việt Nam, một chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn theo trang thông tin chính phủ. Tin cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch của Nvidia thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất, với mong muốn Nvidia sớm có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Nvidia nói hãng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, cũng như có kỳ vọng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cứ điểm sản xuất của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Nhiều giám đốc điều hành trong lĩnh vực bán dẫn ở Mỹ đánh giá rằng tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn là vô cùng lớn. Họ nói rằng về lâu dài, các doanh nghiệp tập đoàn Hoa Kỳ có thể nghiên cứu khả năng đặt nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam, trang thông tin chính phủ tường thuật. Tuy nhiên, doanh nhân Mỹ gốc Việt David Dương đã có kinh nghiệm đầu tư làm ăn thành công trong nhiều năm ở Việt Nam, nhận xét với VOA.
Việt Nam chưa có sẵn sàng 100%. Những người lao động tay nghề cao mình vẫn chưa có chuẩn bị trong nhiều năm qua. Chưa có những cái trường huấn luyện, chưa có tất cả những cái nơi mà coi như là dạy tay nghề để chuẩn bị đón tiếp tất cả những cái doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp của Hoa Kỳ vào. Lao động vẫn còn đang thiếu, là thậm chí những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.
Trong một cuộc thảo luận với VOA mới đây, khi nói về hợp tác Mỹ-Việt trong sản xuất chip và hàng bán dẫn, ông Vũ Tú Thành, Phó Thống đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, đánh giá rằng Việt Nam chưa đáp ứng được một số yêu cầu của các hãng Mỹ, đặc biệt là về nguồn nhân lực.
Muốn mà phát triển cái ngành công nghiệp bán dẫn ở đây, đặc biệt là các cái nhà máy sản xuất chip, thì phải có một lượng đủ lớn các kỹ sư vi mạch. Thế mà tổng số các kỹ sư vi mạch hiện nay ở Việt Nam trong suốt từ khi mà Intel mở cái nhà máy đấy, năm 2006 cho đến nay, là có được khoảng trên 5.000 kỹ sư vi mạch. Trong khi một riêng cái nhà máy của Intel đã cần 2.000 từ năm 2006. Thế thì thiếu trầm trọng. Bây giờ mà giả sử mà có độ khoảng một cái khoản đầu tư khoảng 8 tỷ đô la vào Việt Nam trong ngành sản xuất chip thì chịu, Việt Nam cũng không làm được, vì lấy đâu ra người.
Với việc hai nước có bước đi lịch sử là nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong tháng 9 năm 2023, tới đây phía Mỹ sẽ giúp Việt Nam giải quyết hai trong số ba vấn đề về nhân lực ngành chip, chuyên gia Vũ Tú Thành nói. Việt Nam có đủ khả năng về cơ sở đào tạo cho ngành là một trong ba vấn đề, ông Thành cho biết. Như vậy, theo ông, hai vấn đề còn lại là Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam về việc những sinh viên học để trở thành kỹ sư vi mạch được thực hành trên hiện trường trong nhà máy. Và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ có cơ hội làm việc trong các nhà máy của Mỹ.
Mỹ sẽ giúp trong giai đoạn sắp tới là giúp Việt Nam trả lời hai cái câu hỏi rất quan trọng đấy. Câu hỏi nhất Việt Nam tự trả lời được.
Ngoài ra, trên bình diện rộng hơn, sau khi nâng cấp quan hệ, Mỹ và Việt Nam đạt mức độ tin cậy cao hơn. Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam cải cách thể chế, tức xây dựng pháp luật, vẫn chuyên gia Vũ Tú Thành cho hay. Đây là một việc quan trọng, vì lâu nay các doanh nghiệp Mỹ nói riêng, các doanh nghiệp làm ăn ở Việt Nam nói chung đều đã phàn nàn nhiều lần về tính không rõ ràng, không lường trước được của các quy định luật pháp ở đất nước này. Doanh nhân David Dương đưa ra quan sát rằng cấp trung ương có thể đưa ra chính sách khá tốt, nhưng cấp địa phương có những hành xử không đúng với chính sách. Nhận định về thời gian tới sau khi Mỹ và Việt Nam thắt chặt quan hệ, ông David Dương nói.
Trong 5 năm tới thì tôi nói đây là cái sự chuẩn bị, bởi vì luật pháp cần phải thay đổi, có những chính sách cần phải thay đổi để nó phù hợp với việc mà đôi bên đã nâng tầm cũng như chiến lược toàn diện. 5 năm tới thì là 5 năm thử thách, 5 năm để cho Việt Nam bắt đầu phải thay đổi. 10 năm sau, Việt Nam có thể sẽ phát triển rất là tốt, rất là nhanh và rất là mạnh.
Khi gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn cách đây ít ngày, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất liên quan tới thuế, thủ tục hành chính, đất đai, đào tạo nhân lực, v.v. trang thông tin chính phủ tường thuật. Đáp lại, Thủ tướng Chính nói rằng chính phủ Việt Nam và các bộ ngành sẽ tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoạt động ngày càng thuận lợi, ổn định, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ. Ông Chính nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hai bên cùng có lợi cùng thắng, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, theo thông tin do phía chính phủ Việt Nam đưa ra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.